This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay bạn như thế nào rồi? Có khỏe không Tiến Dũng?
Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600 gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Cũng rất là
mới không?
Cũng rất là ok bạn Hiền. Dũng như cẩn dẫn như cũ.
Tốt rồi.
Mấy hôm rồi cũng trời cứ mưa vậy thì cũng đỡ đỡ xíu. Hôm qua thì thấy là buổi chiều cũng bắt mát trời xíu hả bạn ha?
Đúng rồi. Hôm nay trời cũng bắt mát lắm nhưng mà vào ngày mai ngày mốt đi là thứ năm mới bắt đầu 100 độ trở lên rồi quý vị, nên cẩn thận.
Mình cứ enjoy giờ đi ha, đúng không?
Đúng rồi ha, đến đâu hay đó ha.
Đến đâu hay đó, đó. Biết ra sao ngày sau hả bạn? Rồi, ngày hôm nay tình hình kinh tế thị trường chắc chắn là có nhiều điều bạn muốn chia sẻ phải không? Hoàng Tính xin được mời, mời bạn.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Ngày hôm nay thì có những con số rất là lạ, cái vị Dow Jones thì giảm rất nhiều, nhưng mà Nasdaq thì số kỷ lục mới, kỷ lục ơi là kỷ lục, thưa quý vị. Dow Jones giảm 173 điểm, hiện tại 26.113 điểm. Lý do tại sao Dow Jones giảm như vậy? Vì hãng United Airlines họ hăm dọa rằng họ sẽ lay off nhân viên, họ lại có thể cho nhân viên tạm nghỉ trong cái thời kỳ đại dịch này. Lý do tại sao thì siêu đây sẽ nói nữa. Và Nasdaq thì lên 43 điểm, hiện tại là con số kỷ lục mới nhất 10.475 điểm. S&P 500 giảm 5 điểm, hiện tại là 3.174 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.68%. Dầu thô lên 15 xu, một thùng dầu thô là 40 đồng 78 xu, 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên 12 đồng 90 xu, 1 ounce vàng tại 1.806 đồng 90 xu. Với lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 2.75%. Lãi suất quy định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.23%. Lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.33%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.190 đồng, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 49.800.000 đồng cho một lượng, bán ra là 50.005.000 cho 50.000 cho một lượng, quý vị. Vàng đã chạm mốc và đã vượt qua số 50 triệu cho một lượng, quý vị. Quý vị nào mà thời điểm này chưa có về Việt Nam, nhưng mà Việt Nam chỉ cần cầm một lượng vàng về là thường đâu. Trước đây cũng nói là xài gãy tai thì đúng là như vậy. Một lượng vàng là gì? Về xài gãy tai, quý vị, 50 triệu. Đây là bản tin đầu tiên mà nói về vaccine chống cái con cúm Vũ Hán hay là con coronavirus hay là con COVID-19, nó có nhiều tên lắm quý vị. Và mới đây nhất thì chính phủ Hoa Kỳ đã giao cho công ty Novavax 1.6 tỷ để sản xuất lượng gọi là vaccine chống cái con COVID-19 này. Đây không phải là số tiền đầu tiên mà Hoa Kỳ gửi cho một cái công ty dược để mà làm thuốc vaccine cho một khoảng 100 triệu đô vaccine cho năm 2021. Nhưng mà quay trở ngược lại thời gian thì vào tháng 3, Hoa Kỳ cũng đã chi khoảng 456 triệu cho công ty Johnson & Johnson. Rồi vào khoảng tháng 4 thì Hoa Kỳ cũng đã đưa cho cái công ty nó gọi là Moderna 486 triệu để mà làm vaccine. Rồi tháng 5 mới đây nhất thì Hoa Kỳ cũng đã chi cho một cái công ty tên là AstraZeneca khoảng 1.2 tỷ, và cái công ty này cũng trực thuộc cái giám sát của Oxford University. Rồi khoảng thời gian gần đây thì Hoa Kỳ cũng đã chi cho cái Emergent BioSolution 628 triệu để sản xuất những cái vaccine chống cái con COVID-19. Và riêng về công ty Emergent thì có vừa thuốc vaccine và vừa thuốc đặc trị, the drug to treat COVID-19. Thì tôi thấy rằng Hoa Kỳ đặt rất nhiều những cái công ty dược khác nhau để làm thuốc đặc trị và thuốc ngừa cái con cúm Vũ Hán này. Lý do tại sao thì chúng ta cũng thừa hiểu, thuốc thì có loại thuốc nó khác nhau nhưng mà đặc trị chỉ một mục đích. Có người hợp thuốc này nhưng mà có người thì lại hợp thuốc khác. Giống như quý vị uống thuốc cao máu cũng vậy, hay là thuốc về thuốc tiểu đường cũng vậy. Có người uống loại ba loại A, có người uống loại B, có người uống loại 3, có người uống loại 1. Tức là chúng ta đều bị tiểu đường, nhưng mà có cái cơ thể người này hợp với thuốc này, nhưng mà không hợp với thuốc khác. Thì Hoa Kỳ đặt rất nhiều công ty dược để mà làm thuốc. Và trong tương lai thì họ nói là sớm lắm cũng là tháng 12 chúng ta sẽ có thuốc vaccine. Cái câu hỏi tôi Dũng đặt ra ở đây, ai sẽ là người nhận cái gọi là cái liều vaccine? Không phải ai là nhận, ai là người dám nhận cái liều vaccine đầu tiên? Thì cái điều đó vẫn là không biết. Thì tôi cũng biết rằng có nhiều người sẽ rất là ngại ngùng khi mà thử cái thuốc vaccine đầu tiên, nên họ biết là cái trường hợp nó như thế nào. Nhưng mà ai cũng mong đợi, nhưng mà đến lúc có rồi không biết rằng có đợi để mà chích ngừa hay không, thưa quý vị. Cái bản tin kế tiếp là bản tin đã làm cho có một phần làm cho cái thị trường chứng khoán shaking buổi sáng ngày hôm nay, đó là công ty United Airlines. Lý do vì rất nhiều hãng máy bay hiện tại giờ đã bay trở lại, có rất nhiều hành khách, nhưng mà cái lượng hành khách nó không như là trông đợi. Cái mùa hè, mùa hè này là cái mùa mà tất cả những cái gọi là về du lịch và giải trí là hưởng thụ, và gọi là cái doanh thu được mùa, nhưng mà ngay lúc này thì lại không có như cái sự mong đợi. Cái bị nghẹt ngồi nữa là Delta. Nhiều hãng máy bay, 4 hãng máy bay lớn hiện tại bây giờ hầu như nha là bắt người hành khách phải đeo khẩu trang. Nếu không đeo là chúng ta sẽ bị cấm bay của hãng máy bay đó, chẳng hạn như Delta. Mới đây nhất thì họ nói rằng bây giờ passenger lên phải đeo cái mask, còn nếu không có comply đó là chúng ta sẽ bị ban không sử dụng Delta cho suốt thời gian dịch. Rồi American Airlines cũng vậy. American Airlines không cần nói mà action luôn, là cái anh Brandon cái đây 3 tuần đã bị ban luôn đi chuyến bay từ New York đến Dallas và không được đi hãng hàng không American Airlines nữa cho đến khi dịch hết, vì anh là người từ chối để cái mask. Rồi United Airlines cũng announce là nếu hành khách mà không đeo mask thì trong future, trong tương lai sẽ không được sử dụng United Airlines. Và United Airlines đã trong cái thời gian này, cái doanh thu họ không như mong đợi, và cuối cùng họ đã hăm dọa là họ sẽ tạm cho nhân viên nghỉ việc. Cái điều này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán shaking buổi sáng ngày hôm nay. Nếu mà United Airlines làm được thì những hãng khác sẽ làm được. Nhưng mà riêng đặc biệt về Southwest Airlines, chúng ta có thể không cần đeo mask. Một trong 4 hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ là Southwest Airlines nói rằng nếu vị không đeo mask cũng được welcome on board, không sao hết. Nhưng mà quý vị nhớ là CDC trước đây cũng đã đưa ra một cái hint là giúp cho hay là nói cho những hàng không để tạo cho cái dịch này không lây hoặc là không có bị nhiễm trên chuyến bay đó, thì nên để một cái ghế trống ở giữa. Thì một là đeo mask, hai là để ghế trống ở giữa. Thì tất cả hàng không bắt đầu bắt buộc người ta đeo cái mask. Lý do tại sao chúng ta phải đeo mask? Vì họ luôn muốn giữ cái ghế giữa không được trống. Tức là cái ghế giữa mất đi thì mất tiền. Thì bây giờ mọi người phải đeo mask đi để tôi dùng cái ghế giữa luôn. Thì cái ghế giữa bây giờ là không có trống. Vì cái bài bắt buộc quý vị phải đeo cái mask. Đó là lý do tại sao mà tất cả hàng không đều bắt buộc, nếu không đeo là bị ban. Còn nếu mà theo cái CDC, compliance CDC, không cần đeo mask thì để cái giữa cái ghế trên máy bay trống đi, thì đó là cái điều mà hãng hàng không không muốn. Tại sao lại gọi là tạm lay off nhân viên? Vì cái doanh thu năm nay nếu mà tính ra mùa dịch nó vẫn được tiền, không có nhiều bằng những năm ngoái vì mùa hè nhiều lắm. Và chúng ta biết cổ đông thì rất là tiếng nói rất mạnh, chẳng hạn như Dũng có tiền phần hùng trong United Airlines. Năm ngoái thì Dũng được chi 20 triệu, năm nay thì Dũng được chi có khoảng 15 triệu thôi, không chịu. Tại sao lại mất 5 triệu? Tôi đâu có muốn mất 5 triệu, nếu không làm cho tốt thì tôi sẽ rút tiền ra chuyển qua một cái công ty khác. Và cái lý do đó thì là một cái áp lực, cổ đông là áp lực thì tất cả nhà hàng không phải bắt đầu tuân thủ theo, và họ phải làm cách nào siết cho nhiều để được cái lợi nhuận như là mong đợi, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến chủ tịch Hạ viện, tạm gọi là như vậy, là ông McConnell. Thì trong cái cuộc họp báo thì người ta cũng hỏi ông rằng trong tương lai, giống như cái lời mà họ hỏi y chang Tổng thống Donald Trump trước đây, là cái second stimulus package có hay không, là khi nào sẽ được thực thi, là ai sẽ gửi được cái tiền đó. Thì một lần nữa, cứ mỗi lần phỏng vấn như vậy thì bên Đảng Cộng Hòa có những cái một cái mở nho nhỏ, hé cửa nho nhỏ. Trước đây Tổng thống Donald Trump nói rằng sẽ có, yes, nhưng mà số tiền này sẽ nhiều hơn những gì mà cái lần thứ nhất, rồi sẽ coi thiệt kỹ, phải gửi cái tiền này ra cho nó đúng đối tượng, vân 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 vân. Tức là cái lời nói của Tổng thống Donald Trump trước đây là cái lời đã giống như promising, có một lời hứa hẹn rằng yes, cái second stimulus package, yes, sẽ có, nhưng mà biết khi nào. Y chang ngày hôm nay thì lời của ông Kendall y chang như vậy. Cái tiền sẽ có, 3.000 tỷ Hạ viện đã thông qua và chờ cho Thượng viện thông qua và trình lên Tổng thống ký là một cái package mới, 3.000 tỷ tiền cứu trợ cho cái mùa đại dịch. Nhưng mà ông cũng nói thêm rằng cái những người mà bị nặng nhất là những người làm lương dưới 40.000 một năm. Wow. Mấy cái lần trước thì Tổng thống nói rằng những người sẽ được tiền này là đa số những người là frontier worker, tức là những người làm việc tuyến đầu đó, như bác sĩ, y tá, ngành y, rồi dược sĩ, rồi những người như là về làm về ngành đưa thơ, post office, UPS vân vân, đó là những người làm tuyến đầu. À, họ không được nghỉ ngơi. Và bây giờ ông McConnell mở cửa một lần nữa rằng những người có thể làm dưới 40.000 là sẽ được, có thể sẽ được cái tiền gói cứu trợ thứ nhì. Và đồng thời ông nói rằng đa số những người này làm trong ngành du lịch và giải trí. Ha, ông cũng nói thêm nữa, và riêng nó chính xác hơn nữa, là chi tiết hơn nữa, là về hotel và restaurant, tức là những người làm cho khách sạn và những người làm cho nhà hàng. Và chúng ta chờ không biết khi nào, gọi là direct payment in future, sẽ có, nhưng mà không biết khi nào, exactly the same với những lời phỏng vấn trước, tức là yes, we do have it, nhưng mà không biết khi nào. Chúng ta cứ chờ. Họ cũng đang, Đảng Cộng Hòa họ cũng đang rất là thận trọng khi mà tung ra cái gói cứu trợ lần thứ hai. Họ muốn biết rằng ai là đối tượng cần cái tiền này. Thật sự ra lần đầu tiên gửi ra thì họ thấy rằng cái tiền này gửi ra hình như là không đúng, kính thưa vị, không đúng. Đúng một số ít thôi, nhưng số đông là họ mua. Như họ nói là thử thấy là mua game, mua laptop, mua computer, mua TV, mua quần áo. Nhưng mà không có thấy nhiều người trả bill hoặc là trả về tiền ăn uống nhiều. Đó là cái vấn đề mà ngày hôm nay Đảng Cộng Hòa họ rất là thận trọng khi đưa ra cái gói cứu trợ lần thứ hai. Bản tin cuối cùng là bản tin có liên quan đến TikTok. Quý vị nào mà có con em mình sử dụng TikTok mà để làm tiền đó, dạng như là làm YouTuber đó, thì chúng ta cũng chia buồn vì trong tương lai sẽ rất gần, theo như lời của ông Mike Pompeo, tức là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ha, thì ông cho biết rằng trong tương lai rất gần và chúng tôi đang theo dõi rất kỹ là sẽ trong tương lai sẽ ban cái TikTok này, vì đây là một cái application của Trung Quốc và dùng cái platform của chính phủ Trung Quốc, giống như là cái Zoom cũng vậy. Và nhớ những cái na ná giống như vậy đó, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ bắt đầu dẹp hết cái, thưa vị, tức là cắt đứt từ dây nhỏ đến dây lớn, cắt tất cả cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì trong tương lai cái TikTok này cũng không có ngoại lệ. Và trả lời trên Fox News thì nói rằng nếu người Mỹ vẫn muốn sử dụng thì sao, thì ông cũng nói rằng nếu only if you want, nếu only khi mà quý vị thật sự muốn những cái thông tin cá nhân của quý vị nằm trong tay của Chinese Communist Party, tức là làm trong tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì welcome, chúng ta có thể sử dụng những cái application của người Trung Quốc, no problem, ta sử dụng thì tùy cá nhân của quý vị. Thì đó là ông nói như vậy. Và mới đây nhất thì Dũng cũng định chia sẻ, nhưng mà cũng chia sẻ luôn là những học sinh nào không có ngoại lệ mà du học sinh, chúng ta học online thì chúng ta coi chừng. Vì hiện tại bây giờ đã có một cái luật mới, tức là ICE đó, tức là gọi là Immigration Enforcement, họ sẽ đến từng nhà để gọi là áp hay là force những cái người du học sinh mà học online sẽ trở về nước. Cái thưa vị, cái lý do vì họ nói cũng make sense là như thế này: học online đâu cần, học ở đâu cũng được, tại sao phải ở Mỹ? Và những học sinh đó phải coi chừng. Mà tiếng sáng này có share cái thông tin đó trên cái Facebook của mình. Quý vị muốn tìm hiểu thêm chi tiết thì chúng ta gửi vào về Facebook của Tiến Dũng, tức là chrisngo.com, thì xin lỗi, chrisngo, Facebook chrisngo, thì chúng ta theo dõi nhiều thông tin nữa. Nếu vị nào mà có em đi du học ở Mỹ thì chỉ cái hint thôi nha, tức là ai sẽ đến tận nhà. Thì không biết là trong trường hợp này có ai bị chưa, nhưng mà Tiến Dũng cái bản tin này đưa ra là những người ICE, lính, những người đi bắt những người mà gọi là những di dân đó, thì họ sẽ đến tận nơi quý vị ở, họ sẽ áp giải hoặc là họ sẽ làm áp lực quý vị để trở về lại cái nơi mà quý vị cư trú, vì học sinh online không cần thiết phải ở lại Hoa Kỳ. Xin trở lại thông tin.
Dạ vâng, đó là những cái người lính mà thực hành pháp luật, thực thi pháp luật, thưa quý vị, trong cái lĩnh vực của cái di trú thì họ biết hết tất cả những cái địa điểm đó của chúng ta khi mà chúng ta làm việc hay hoặc là chúng ta đang sử dụng cái mạng như thế nào. Thì quý vị cần lưu ý cái vấn đề này, nếu mà có con em người thân của mình đang đi du học thì cần phải biết rõ cái tình trạng của mình như thế nào, nhé thưa quý vị. Còn vấn đề mà các mạng xã hội TikTok thì đúng như Tiến Dũng nói, thưa quý vị, tối ngày qua thì Đài Fox News cũng đã phỏng vấn cái vị chức sắc của Hoa Kỳ, ông Pompeo. Thì rất là nhiều những cái người Việt, rất là nhiều những cái người trẻ sử dụng cái mạng xã hội của Hoa Kỳ, nhưng mà đặc biệt có một cái mạng này là cái mạng của Hoa Kỳ, của Trung Cộng, nhưng mà nó lại là không có sử dụng ở bên Trung Cộng nhiều, mà nó lại sử dụng ở nước ngoài, mà đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đúng không bạn Tiến Dũng?
Đúng như vậy anh Hoàng Tính. Zoom cũng vậy, TikTok cũng vậy, họ có những cái trụ sở, những cái văn phòng ở Mỹ, nhưng mà cái platform, tức là cái người mà hậu thuẫn cho họ đó là chính phủ Trung Quốc. Vì thế Hoa Kỳ biết rất rõ điều này, như Zoom, rồi TikTok, tức là những thông tin cá nhân của quý vị nó sẽ được chuyển tải trực tiếp từ đây về lại bên Trung Quốc, chứ không phải là nằm cái cloud ở Hoa Kỳ. Vì thế thông tin cá nhân của quý vị sẽ bị mất ở nằm ở Trung Quốc hết, nên chúng ta sẽ thiệt là cẩn thận với quý vị. Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Chúc quý vị an lành.